Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Pauline Hanson và hậu quả sau hành vi gây chú ý với khăn trùm đầu burqa tại Quốc hội. Một thỏa ước lịch sử cho giới nhân công giao nhận thức ăn tại Úc được nhiều hoan nghênh. Và Việt Nam, một người đàn ông ở rốn lũ xã Hòa Thịnh đã cứu được hơn 40 người chỉ bằng một chiếc ghe cắt cỏ trong cơn lũ lịch sử. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tổng giám đốc tổ chức Muslim Women Australia, bà Maha Abdul, đã lên án hành vi gây chú ý với chiếc khăn burqa của Pauline Hanson trong Quốc hội. Sau khi từng mặc burqa trong Thượng viện vào năm 2017, bà Hanson đã lặp lại hành động này hôm qua tại Thượng viện để tiếp tục lời kêu gọi cấm loại khăn che mặt của phụ nữ Hồi giáo. Bà viện dẫn lý do an ninh quốc gia cho lời kêu gọi đó, mặc dù không thể nêu được một trường hợp nguy hiểm nào có liên quan đến burqa. Bà Abdul nói với SBS Arabic rằng hành động của bà Hanson gây tác hại.
Khi chúng tôi bắt đầu 16 ngày vận động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, tôi vô cùng thất vọng khi một lần nữa chứng kiến Pauline Hanson dùng diễn đàn của mình như một trò câu danh để chế nhạo, hạ thấp và chính trị hóa những lựa chọn của phụ nữ Hồi giáo tại nước Úc. Và tôi thành thật lên tiếng bảo vệ quyền của mọi phụ nữ được sống không bị tổn hại, kỳ thị chủng tộc và sự khinh miệt phụ nữ.
Cũng tiếp theo cái chuyện này, Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Chris Minns, nói rằng thay vì tập trung vào những hành vi gây chú ý của lãnh tụ One Nation Pauline Hanson trong Quốc hội, thì hãy hướng vào các nỗ lực xây dựng nhằm giảm kỳ thị chủng tộc và căng thẳng xã hội. Ông Minns nói ông không muốn tạo thêm danh tiếng cho bà Hanson và điều quan trọng là mọi người cảm thấy an toàn trong cộng đồng của mình.
Tôi
nghĩ mục đích là để tạo tiếng vang và hậu quả của việc đó là chia rẽ cộng đồng của chúng ta làm hai. Có thể có những bất đồng rất lớn về những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng chúng ta không thể để điều đó tràn ra đường phố Sydney. Và bổn phận của tất cả chúng ta là bảo vệ quyền được tự do ngôn luận, nhưng cũng là quyền được sống không bị kỳ thị chủng tộc và nhục mạ tại thị trấn và cộng đồng nơi họ sinh sống.
Chuyển sang tin Việt Nam. Chiều 23 tháng 11, thì nước đã rút phần lớn nhiều nơi có thể an táng người chết vì cơn lũ lịch sử tháng 11. Tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, Phú Yên, hình ảnh chia sẻ cho thấy những chiếc xe tang lặng lẽ đi trong mưa. Những đám tang vắng người đưa tiễn vì cả làng, cả xã đều tan hoang. Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Hòa Thịnh, nói với phóng viên Dân Việt vào tối 22 tháng 11. Ông nói, đây là trận lũ lịch sử, nước lên quá nhanh, người dân trở tay không kịp, cả xã đến giờ có 23 người thiệt mạng, một người mất tích. Cũng tại xã Hòa Thịnh, anh Trần Công Thành, 51 tuổi, đã cứu được hơn 40 người chỉ bằng một chiếc ghe cắt cỏ. Chia sẻ với báo Vietnamnet, anh Thành cho biết khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 11, nước lũ dâng lên nhanh và bất ngờ. Khi nghe tiếng kêu cứu, anh đã nhanh chóng dùng ghe cắt cỏ của gia đình đến từng nhà, giải cứu người dân đến nơi tránh lũ an toàn, dù lúc đó gia đình anh vẫn còn nhiều lúa và tài sản chưa kịp di chuyển. Anh nói, trong 2 ngày, tôi đã đưa được hơn 40 người trong thôn đến nơi tránh lũ. Quá trình cứu người tôi rất sợ hãi và hồi hộp vì nước chảy mạnh, nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già nên tôi phải cố gắng. May mắn là mọi việc suôn sẻ và tôi cũng cẩn thận nên mọi người đều an toàn. Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết thủy điện sông Ba Hạ mở cửa đập xả lũ ở lưu lượng kỷ lục 16.100 mét khối một giây lúc 6 giờ chiều ngày 19 tháng 11. Vượt qua cả mốc lũ lịch sử năm 1993, Phú Yên là vùng hạ lưu của thủy điện sông Ba Hạ đã bị chìm trong biển nước, xã Hòa Thịnh trở thành rốn lũ. Cũng liên quan với trận lũ lịch sử tại Việt Nam, lý giải vì sao trong các trận lũ lụt các chủ hồ thủy điện luôn nói là họ xả lũ đúng quy trình và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói làm đúng phận sự. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập Lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam tại cuộc họp về chuyển đổi số trong vận hành do Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 21 tháng 11 tại Hà Nội cho biết, theo quy định hiện nay tại Việt Nam, phần lớn các hồ thủy điện phân cấp cho địa phương, quyền ra lệnh cho thủy điện xả lũ là của chủ tịch tỉnh. Các đập thủy điện vận hành chỉ dựa vào cán bộ ngành nông nghiệp công thương, không có chuyên môn, không có chuyên gia về thủy văn thủy lực, không có ban tư vấn điều hành trong các quyết định xả lũ. Ông nói, trích dẫn, trong quy trình vận hành, yêu cầu lưu lượng xả từ 0 mét khối đến 5.000 mét khối một giây. Với một câu lưng chừng như thế, thì buổi sáng chủ hồ có thể xả một vài trăm mét khối. Đến chiều lũ lớn dồn về, họ có thể tăng lượng xả lên 4.000 mét khối một giây, thì dân chạy không kịp. Việt Nam hiện có khoảng 7.315 đập hồ thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng là 15 tỷ mét khối và chỉ có 9% số hồ thủy lợi được kiểm định an toàn đập hồ chứa có bản đồ ngập lụt hạ du, gần 70% chưa có quy định vận hành. Quay lại phần tin trong nước, chính phủ liên bang vừa công bố thêm 41,8 triệu đô la tài trợ cho đường dây trợ giúp bạo hành gia đình 1800 Respect. Được biết, được thiết lập cách đây 15 năm, dịch vụ này hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và hoàn toàn miễn phí. Năm 2023, đường dây mở thêm kênh nhắn SMS và đến năm 2024 có thêm tư vấn qua video. Trong năm tài khóa vừa qua, dịch vụ đã nhận hơn 342.000 cuộc gọi video, trò chuyện trực tuyến và tin nhắn. Và hôm nay, nhân ngày quốc tế chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek nói khoản tài trợ gia tăng này ghi nhận công việc quan trọng mà nhân viên đường dây đã thực hiện. Đức Giáo Hoàng Leo 14 đang chuẩn bị công du Thổ Nhĩ Kỳ và Liban trong tuần này để cổ suý hiệp nhất Kitô giáo và thúc giục các nỗ lực hòa bình giữa lúc căng thẳng đang gia tăng tại Trung Đông. Chuyến đi kéo dài 6 ngày là chuyến công du hải ngoại đầu tiên của ngài kể từ lễ đăng quang. Chuyến đi sẽ gồm một buổi gặp gỡ với trẻ địa phương, một thánh lễ ngoài trời dự kiến là thu hút 100.000 người và một buổi cầu nguyện tại nơi xảy ra vụ nổ cảng khiến hơn 220 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn cho thủ đô Liban. Chuyến đi cũng bao gồm một cuộc viếng thăm một thánh đường mới được khám phá tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trưởng toán khảo cổ tại địa điểm, ông Mustafa San nói rằng mọi chuẩn bị cuối cùng đã sẵn sàng để chờ đón giáo hoàng.
We believe that after the mid-13th century,
chúng tôi tin rằng sau giữa thế kỷ thứ 13 hoặc vào cuối thế kỷ thứ 13, nhà thờ đã hoàn toàn bị nhấn chìm, bị bỏ hoang và bị quên lãng, cho đến khi chúng tôi khám phá ra vào năm 2014. Nhờ cuộc khám phá này, nó đã xuất hiện trở lại. Và giờ đây là một địa điểm rất quan trọng đối với Kitô hữu và Kitô giáo. Chúng tôi đã có thể giới thiệu nó vào ngành du lịch tín ngưỡng.
Theo Hàng, theo yêu cầu lớn nhất, nước Úc đã đồng ý thiết lập mức lương tối thiểu và các biện pháp bảo vệ người giao hàng. Thỏa ước này được thương lượng giữa công đoàn công nhân vận tải Uber Eats và DoorDash và cần được Ủy ban quan hệ lao động, tức là Fair Work Commission, phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Tổng thư ký quốc gia của công đoàn công nhân vận tải, ông Michael Ken nói, thỏa ước là kết quả của nhiều năm công nhân và công đoàn vận động cho điều kiện tốt hơn, và đây là lần đầu tiên trên thế giới có một mức sàn và lương bổng và điều kiện được thiết lập cho công nhân trong nền kinh tế gig. Thỏa ước bao gồm quy trình giải quyết tranh chấp và bảo hiểm tai nạn cho các nền tảng, tức là cho các nền tảng kinh tế gig, tức là các ông chủ, các công ty Uber Eats và DoorDash phải chi trả. Bộ trưởng quan hệ lao động Amanda Risworth nói bà hoan nghênh thỏa ước này.
Minimum standards including minimum rates of pay.
Các tiêu chuẩn tối thiểu gồm mức lương tối thiểu để bảo đảm rằng chúng ta không có những điều kiện giống như nô lệ tại nước này, và vì có những công nhân đã bị lọt qua các khe hở, chúng tôi đã hành động để sửa luật đó, và thỏa ước giữa công đoàn và công nhân vận tải và các nền tảng là một thỏa ước thật sự sâu rộng.
Thỏa ước này, nếu được phê chuẩn, có thể trở thành chuẩn mực cho các dạng gig-based work, tức là công việc thời vụ ngắn hạn, thường giao dịch qua ứng dụng như là Uber Eats, DoorDash hay giúp dọn dẹp nhà theo yêu cầu. Và Words of the Year, từ điển Macquarie vừa công bố AI Slot là từ ngữ của năm.
Thuật ngữ này được chọn bởi ban tuyển chọn của từ điển và sau đó được công chúng bình chọn. Nó được định nghĩa là nội dung kém phẩm do AI tạo ra thường có sai sót và không do người dùng yêu cầu. Các từ khác trong danh sách rút gọn gồm có Ozempic Face, Medical Misogyny và Bird Dogging. Cái từ cuối Bird Dogging chỉ hành động đối đầu một chính khách tại một sinh hoạt công cộng bằng câu hỏi trực diện để thu hút sự chú ý vào một vấn đề nào đó. Chuyển sang tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 65 xu Mỹ, tương đương với 17.011 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn nước Úc vào ngày mai thứ Tư 26 tháng 11. Perth mây từng phần, nhiệt độ cao nhất là 24 độ C. Adelaide mưa tạnh dần 21. Melbourne có mưa 21. Hobart 1-2 cơn mưa 19. Canberra trời bắt đầu nổi gió và mây từng phần 27. Wollongong phần lớn là nắng 33. Sydney mây từng phần 36. Newcastle có thể có dông và gió 34. Brisbane mưa và có thể có dông 33. Cairns phần lớn là nắng 33. Darwin trời mưa và có thể vào buổi chiều tối có dông 33.
Vì muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.